keadaan yang negara con đang trong hành trình thử thách cũng do cá tánh mà tạo ra nên sự nhập xác cách bất ổn. Từ đây về sau con phải hiểu rằng nghe băng rất nhiều để lập lại sự quân bình của chính mình, còn chuyện xung quanh không nên lưu ý nhiều. Mỗi một tổ chức đều có tổ chức trật tự của chính họ. Chúng ta phải hòa tan với mọi hoàn cảnh mới có sự sống, mới là thật sự là người tu. Không nói chê người này ghét người nọ, rốt cuộc là hại mình mà thôi. Thấy ta là nhỏ bé nhất, thấy ta là một luồng điển thanh tịnh, từ đại thanh tịnh chiếc xuống, ở hoàn cảnh nào cũng sống được, không phải lệ thuộc bởi một luồng điển nào nhập xác cả. Chính ta có quyền lập lại sự quân bình và xuất ra để đi học đạo và tiến qua cứu độ chúng sanh, chứ không đường lối vô vi, không chấp nhận một sự nhập sắc nào. Cho nên kể cả kim thân ở Việt Nam này nữa, ra giảng rất hay để độ chúng sanh, nhưng mà người vô vi tu là phải xuất ra chứ không có nhận sự nhập vô. Cho nên tất cả anh em người ta đã ý thức rõ là mình phải xuất ra để đi tầm đạo, chứ không phải nhờ bề trên xuống cứu độ hay là nhập xác nữa. Cứu độ là những người chưa ý thức được đạo, chưa biết tu, chưa có hành hy sinh, chưa biết cái cơ tiến hóa. Còn người biết cơ tiến hóa là phải tự tu tự tiến, thì Thượng Đế mới là được an lập. Còn chúng ta cứ ỷ lại nơi Thượng Đế, rồi khi mà chúng ta còn trước cái hoàn cảnh nào thắc mắc, rồi cũng mong rằng nếu có ông trời thì tụi này không làm vậy được, vì cái ý chúng ta tránh hay là việc làm của họ chánh. Mọi trạng thái ở thế gian đều là tốt, đều là chánh. Một cái bông hoa đua nở màu sắc riêng, màu nào sắc nấy của nó hết. Thì một cái tổ chức nào nó cũng có một sự phát tâm riêng biệt trong tinh thần xây dựng cho chung, thì chúng ta phải hòa tan vô đó mới là đúng. Không nên chống đối và tạo ra một cái ốc bẩn thiểu nghi kỵ thì mới bị nhập sát. Còn ốc của chúng ta quảng đạo, quảng đại, thế đó là đúng. Tình như tình trời, nếu mà trời phê phán việc này, phê phán việc kia, phê phán việc nọ, thì làm sao có bông hoa đua nở, làm sao có cây cỏ xinh tươi, màu nào sắc nấy đều trong trật tự tiến hóa, không có ngoài trật tự của vũ trụ được. Cho nên con phải nghe băng cho nhiều và thấy rõ vị trí của người tu vô vi. Tại sao thầy truyền pháp cho mọi người mà truyền pháp cho mọi trạng thái, không phải dành riêng cho một số người nào hết. Mọi trạng thái đều có quyền tu tiến, và mọi trạng thái có quyền đụng nhau để hiểu và thức tâm để tiến hóa, chứ không phải là tôi tu vô vi là hạng nhất, không. Tôi tu đạo Phật là hạng nhất, không. Tu đạo Tà là hạng nhất, không. Tất cả đều phải tiến trở về gốc gác của đại thanh tịnh. Thì cái tia sáng đó hàng ngày nó chiếu dịu trong tâm hồn của con mới nhận rốt cuộc sau sự kích động con mới trở về thanh tịnh được. Ngược lại, nếu mà không biết giá trị của chính mình thì vẫn ở trong sự chấp mê mà thôi. Chấp mê rồi bỏ thiền viện, rồi đi nói xấu người ta, đủ chuyện. Cho nên con thấy rằng con phạm luật của ban tổ chức, thì con phải tường trình lý do tại sao con phạm luật, là vì con chưa được quân bình, cho nên người khác mới mượn xác con được. Nếu con quân bình thì người xác không mượn pháp mượn xác con được. Bất cứ một thiên liên nào cũng có thể mượn xác con, và để nói cho thiệt đúng đi nữa cũng là quyến rũ người ta để theo một khối đó thôi. Còn cái này nó khác, cái của vô vi khác, không có bị xuất ra, đâu có bị được, không có bị những niệm. Bởi vì khi mà xuất ra là có sức mạnh rồi, xuất ra là đã đem lại sự quân bình rồi, không có ai có thể xâm chiếm mình được. Một sự xâm chiếm là sự sai lầm. Cho nên Ngọc Vân cũng vậy. Đầu của con, đầu của Ngọc Vân cũng bị những cái trường hợp này. Nhưng mà Ngọc Vân thấy rằng cái đó là hay, cái đó là khuyên đời, giúp đời, cho nên Ngọc Vân mới nói ra băng để cứu độ chúng sanh. Cái ý lành vậy thôi, cho cuộc sự thật làm sao đi đến được. Cái chuyện đó là hành giả phải tự đi, chứ Ngọc Vân không có làm gì hơn được. Cho nên không có thể rằng chê Ngọc Vân được, mà cũng không có chê con được. Vì trình độ của các con mới tới đó, bây giờ thầy chỉ mở thêm, các con phải đi tới sáng suốt, tự chủ, và câm mồm trở về với thanh tịnh là tốt hơn. có nói cho nhiều thì họ sanh nghi kỵ, đầu óc họ lộn xộn, đó là mình hại người mà không hay. Còn mình chỉ giữ pháp lo tu thì mọi người sẽ ảnh hưởng được mọi người tiến tới tu tốt. Cái căn cơ của mọi người họ sẽ trở về với căn cơ của chính họ, rồi họ tiến qua mình là đúng đường lối. Cho nên mọi người có tu đều có căn cơ, ông lên bà xuống cũng có căn cơ, cũng ở trong cái ý thiện lành muốn cứu độ chúng sanh. Nhưng mà hành giả phải có cái pháp, mà hành giả đã nắm được pháp tự tu tự tiến là cái pháp chánh mà thôi. Rốt cuộc chúng ta được một lượng hay một lượng, được một chỉ hay một chỉ, chứ không có nên là tôi phải dựa theo ông bà mẫu này, ông thượng đế kia tôi mới có thế lực trật. Không có ông nào mà chấp nhận tụi con hết á. Ông nào cũng là khổ hạnh mới thành Bồ Tát, thì ông đó chỉ khuyên đời mà thôi. Còn người hành giả là chính mình phải đặt trong nền tảng khổ hạnh mới tiến tới được, chứ không nên nghi kỵ hay là nói xấu bất cứ một ai. Thì chúng ta phải đứng trong cái nguyên lý tự tu tự tiên mới được. Cho nên thầy không biết nói gì hơn. Đã bao nhiêu năm nói chuyện với con, thỏa thể trong tâm tư của con, dìu dắt con rất nhiều, nhưng mà sự chậm tiến của khối óc của con thầy cũng đành phải chịu và chịu. Nhưng mà đó là cái cơ tiến hóa của chính con. Con cố gắng tiến tới một chút nữa thì con thấy sáng lạng hơn. Và tự mình phá mê phá chấp. Mê chấp là ở chỗ nào? Thậm chí cái ăn cũng mê đó con. Khi mà con ăn nhiều này kia kia nọ, đó nó mê cái ăn, nó dậy với cái bộ ruột mê ăn. Rồi mê chấp đó, binh cái này bỏ cái kia là mê ăn mê chấp đó. Bây giờ mà biết được rồi, chứ pháp lý vô vi khoa học quyền bí đã dạy tất cả mọi người rất rõ ràng, pháp luân thường chuyển là bữa ăn chánh. Cho nên các con làm pháp luân thường chuyển, các hưởng cái nguyên năng thanh quan của vũ trụ và lặp lại cái nguyên năng trật tự của cơ tạng, thì trong lúc đó tự nhiên nó bớt ăn, nó không ăn ban đêm, nó sẽ khỏe nhiều và nó sáng suốt hơn. Cái ruột con đã được thanh nhẹ thì tâm tư con thanh nhẹ, mà ruột con nặng nhớ tới ăn, thèm tới ăn là tự nhiên con người nó ngu đần mất đi. Ăn cho nhiều cũng là bị. Cho nên phải hiểu rằng trước khi thầy tu, thầy có cách nghĩa tại sao thầy được thanh nhẹ. Ngày nay thao thao bất tuyệt nói chuyện với các con như vậy là nhờ thầy ăn một trái cà, một chén cơm 3 giờ khuya chứ không ăn những giờ khác. Đã nói rồi, đã nói rất nhiều năm rồi. Rồi thậm chí đi tới ăn một miếng đậu hũ một ngày mà thôi cũng vẫn sống, mà ở môi trường ở Việt Nam nó khác, là có chỗ đi bộ, có chỗ toát mồ hôi, rồi uống nước vậy thôi, chứ người tu đâu có tiền. Nhưng mà rồi từ đó thầy mới được mở cơ tạng, mới tiến qua nhanh. Đó. Cho nên các con tu, bước vào tu vô vi phải hiểu lúc đầu tám tu bằng cách nào. Mà ngày hôm nay ra đây cái xã hội văn minh mà nói gắt như vậy thì các con không có thể nào tu được, buộc như vậy các con không tu được. Nhưng mà thầy cũng lăn trả với các con ăn thầy cũng ăn, vui chơi với các con, rồi lần lần các con mới thấy rõ là đường tu là chính mình phải tự thức và tự thanh lọc lấy mình, chứ không có một người nào thanh lọc. Bây giờ kêu con nhịn ăn thì con không đồng ý, không bao giờ con nhịn ăn, thì con thanh lọc được rồi thì tự nhiên con thấy cũng sung sướng. Con thấy con người không phải vấn ăn mà trong vấn đề ăn mà sống. Chỉ có một chút thôi mà nó điều hòa cơ tạng, ruột gan điều hòa tốt thì nó một chút vô nó đủ cung ứng trong ngũ tạng, nhu cầu nó một chút thôi. Nhưng mà mình ăn cho thiệt nhiều, ăn 3-4 chén rồi rốt cuộc cũng đổ ra ngoài thôi, đi cầu hết, rồi nó sinh bệnh, nó ứ động. Khi mình vật chất gì mà nó ứ động là nó biến chất thành là độc chất. Cho nên con người tu vô vi hiện tại nhiều người đang bị độc chất. Mà nói đi nói lại thầy không có muốn ép một người nào, nhưng mà để cho họ ý thức, cái đó là chánh. Họ ý thức được họ đang làm cái gì đây, vị trí họ ở đâu. Họ đang quản lý cái cơ tạng, quản lý bộ ruột, và họ không biết xây dựng cái bộ ruột. Chính bộ ruột là cung cấp tất cả cho ngũ tạng, mà cung cấp theo cái khả năng của ruột là nó mềm mỏng, nó yếu, nó nhẹ, thì những cái gì mà mình nhai cho thiệt kỹ đem xuống thì tự nhiên nó mới làm việc được. Nước mới là thuận cho nó. mà món ăn của chúng ta nhai còn cặn bã nhiều đem xuống thì không nghịch lại cái ruột, làm sao nó tiến hóa được. Cho nên ăn ít thì thấy ngon, mà nhai kỹ và thấy quý thực phẩm, mà ăn nhiều thì thấy là buông xả, ăn ẩu ăn tả, rồi tới giờ đó bệnh luôn. Cho nên rồi đây các con sẽ thấy rõ mình có trách nhiệm đối với mình. Cái cơ thể này vi diệu vô cùng, thế gian không có thể có. Mọi gân của các con trong cái cơ tạng thân hình bề dài là cả trăm ngàn cái số, không phải ít đâu. Nếu một bộ ruột mấy trăm thước vuông, 400-500 thước vuông ở trong đó, nó chưa biết bao nhiêu thực phẩm, bao nhiêu năm qua nó làm cho tâm thần luôn luôn bất mãn, khối óc thiếu thông minh, là vì ăn ẩu, nói ẩu, nghĩ ẩu. Rồi bây giờ muốn tu phải trở lại trật tự, trật tự của thơ ấu. Nhớ lúc sơ sanh chúng ta sống một cách rất dễ dàng, bú sữa mẹ đủ sống tới ngày hôm nay, lớn lên khỏe mạnh, tươi tốt. Không phải ăn nhiều mà tươi tốt, ăn ít mới tươi tốt. Cho nên ăn ít thì con người nó hăng say làm việc nhiều. Cho nên người ở thế gian trước kia ăn mặn, bây giờ ăn chay, họ hăng say lắm, họ thích tu lắm. Nhưng mà ăn chay cũng phải ăn ít, phải có trật tự. Không nên ăn quá nhiều rồi nó sanh bệnh, là vậy đó. Cho nên lần lần từ cái ăn mặn dẫn là đi tới ăn chay. Từ ăn chay ý thức được cơ tạng, ý thức được cái trách nhiệm mình đối với cái cơ tạng. Bộ ruột là quan trọng, 70% chứa nước cung ứng cho ngũ tạng. Mà 70% này toàn là nước dơ, nước đục thì cây nó phải heo, phải chết. Đừng có tưởng mập là quý, mập là bệnh. Ruột nó sưng rồi, nó mập. Cho nên thầy đã đem cái thể xác này và thực hiện ở trần gian rất rõ ràng cho các con thấy. Thời kỳ thầy ở Việt Nam con gặp đâu có mập như vậy, nhưng mà ra đây vẫn lăn xả vô, cũng ăn cũng uống cũng đủ thứ hết. Rồi để coi thứ cỡ tạng tiến tới đâu, rồi từ cái hư đó sửa lại để cho các con có cơ hội. Vì trên đường đi của thầy là trên đường đi của các con. Cho nên các con hiểu được, các con noi theo đó đi thì trở về rất nhanh. Mà phải có người thí nghiệm, bởi vì cái khoa học hiện tại không có thực chất, không có thực hành, mà không có bằng chứng, không có ai tin. Nhưng thầy đem xác thực hành bất cứ nơi nào cũng đi hết, để cho các con thấy và đi trước, để cho các con thấy được cái ánh gương này, rồi tự mình tự thức và tự đi thì cho nó nhanh hơn. Chứ bây giờ không biết cái lý lẽ nào mà nói rất nhiều, giảng cả ngàn cuốn băng, nhưng mà thấy tâm tư của các con còn vẫn sai lạc, còn vẫn ở trong mê chấp, mê ăn, mê chấp, bảo vệ này, bảo vệ kia, bảo vệ cái nọ, rốt cuộc rồi quên mình luôn. Thành nó mất cái trung đạo. Cho nên con hiểu cái này, con đi về con đường trung đạo, không có mê chấp, chuyện ai làm cũng là đúng, mình thuận mình theo, không thuận thì mình lo, về con đường tu, về tâm linh. Chuyện đời nó rất hay, không phải dở. Có nghịch mới đi tìm cái thuận, có tối mới đi tìm cái sáng, có sáng mới đi ban bố cho cái tối càng ngày càng tiến nhanh lên. Cho nên cái hành trình tu học nó rất siêu diệu, rất vi diệu, mà nhiều khi cái óc con không có nghĩ nổi, không có bàn bạc nổi. Cho nên cứ cắm đầu tu, rồi một ngày đó nó phát quang ra, lúc đó con thấy rõ. Thế ra cái cảnh này thế gian cũng là một trường học và một bãi trường thi rõ ràng. Ông trời đã sắp đặt rất tinh vi, không có thế nào mà chúng ta buông bỏ nó một cách vô lý được. Phải ôm lấy nó và cảm thức nó, quán thông nó, thì tự nhiên cái óc con nó sáng suốt. Đó là con đường đạo, con đi về trời, chứ không có bỏ, không có bị kẹt ở thế gian. Còn nếu mà các con còn mê, còn tranh chấp mãi mãi như vậy, phe này phe nọ, rốt cuộc chỉ tạo khổ cho thân tâm, là giáng lâm xuống thế gian tâm tối, rồi còn buộc thêm những sự mê chấp, nó tâm tối càng đặc đen hơn, tâm tối hơn, làm sao mà giải thoát được. Cho nên mọi cái miếng ăn không đủ giáo dục, đó là một cái kinh Bát Nhã rất rõ ràng. Còn ăn vô nó đi tư thông bát đạt chuyển chạy trong cơ tạng của các con, mà cơ tạng của các con không biết tổ chức, không biết sắp đặt, thì tất cả nó xối vào trong cái những kêu là ô trực tâm tối, cơ tạng thần kinh khối óc bất ổn, 100.000 cái số dài của gân ở trong bị ô trực hết, bùng lại hết, thì sự tiến hóa của tâm linh phải trì trệ, không tiến được. Cho nên các con nghe qua cuốn băng này rồi phải nghiền ngẫm trở lại. Chính mình chưa hiểu mình chưa lo mình. Mình cứ lo chuyện của thiên hạ không, chuyện của mình không lo. Mỗi người biết lo mình rồi, làm cái gì cũng dễ dàng. Anh em họp với nhau cũng dễ dãi, làm việc thật sự, thực hiện tình thương rõ ràng. Một vài câu là xong, không cần sự cãi vã trong cái nguyên lý mê chấp đen tối đó mà không có tiến triển nổi. Cho nên đã đọc được thiên đàng du ký, đã đọc được địa ngục du ký, đọc được nhân gian du ký, đọc được luân hồi du ký, thấy rằng phần hồn của người không chết, mà giai đoạn nào con người cũng bị ngu muội mà sa đọa thôi. Còn con người mà thức tỉnh, thanh tịnh thì vẫn ở yên trong vị trí tốt đẹp mãi mãi và không có bao giờ bị mất, bởi vì chúng ta thấy phần hồn ta bất diệt. Và chúng ta bị chôn ở trong bùn lầy là cái thể xác này. Mà thể xác này bây giờ khoa học đã giúp đỡ chúng ta nhiều rồi, nền tảng văn minh đã giúp cho chúng ta thấy rõ rồi. Cái cơ tiến hóa đi tới thượng nguyên thì đã thấy rõ những cái gì đã vạch trần cho chúng ta thấy rồi. Thì chúng ta phải tự thức và tự giải tỏa những cái chuyện mà chúng ta chưa biết. Chúng ta phải hòa tan trong mọi sự việc để học và để tiến. Cũng như con nói anh em nghi kỵ con, mà con vô tư, con không có biết cái chuyện đó. Con phải thú thật tất cả với anh em rằng tôi không biết cái chuyện này nó xảy ra như vậy, không ngờ được. Nhưng mà tôi nguyện tôi phải đi theo đúng đường lối của vô vi. Vô vi không chấp nhận nữa. Thấy không? Thì con phải, không phải là con bay biển ra mà để làm cái việc này. Thì con phải thành thật, không có gì thắng cái tâm thành của con được hết. Tâm con thành thật là cái gì cũng giải quyết. Mà tâm con bất thành và con đâm ra nghi kỵ phe này phe nọ, thì tự con trút rác vào óc của con có tiến được. Và tâm thân con không ổn nữa, bây giờ phải đi đâu nữa cũng không ổn. Cho nên con không có lo vấn đề người ta nhập, mà con phải lo lập lại trật tự cơ tạng tâm thân của con. Thì không có con ma nào mà chiếm khối óc con được. Cơ tạng con bất ổn định thì ta mới chiếm được, mất quân bình nó mới chiếm được. Còn nếu mà con tâm thân con quân bình, không có ai chiếm được. Hào quang nó tỏa sáng mà ai chiếm được? Con hiểu chỗ này không? Hào quang không phải là làm Phật mới có hào quang. Một con người có ổn định, có trật tự là cũng tự nhiên phải có hào quang. Một cái cây mà nó suôn sẻ tốt đẹp, nó cũng cái lá nó còn tỏa hào quang được mà. Con người quân bình ổn định thì tự nhiên nó phải có hào quang, chứ không phải ông Phật. Cho nên ở thế gian cứ nói ông Phật rồi đặt giá trị ông Phật, rồi quên mình. Chứ kỳ thật là sự thanh tịnh, mầm móng thanh tịnh mọi người đều có, chính con cũng ở trong đó. Thì con về với thanh tịnh thì Phật là cái gì? Thì chư Phật là một mà thôi, không có chia hai ba lối. Chư Phật là thanh tịnh, gọt bỏ nghiệp tâm, gọt bỏ sự tranh chấp, gọt bỏ sự mê chấp đó. Cho nên trong tâm con chưa hiểu, trong tạng con chưa minh, thì một chuyện gì xảy ra trong nó ùng ùng, nó nói ô cho cái đám này vậy, cái đám kia vậy, rồi nó làm cho con đầu óc con tâm tối, rồi con bỏ con chạy vậy đó. Bao nhiêu lần rồi tạo cái ngu cho chính mình, và học cái nhịn nhục học không được. Cái miệng thì nó bắt mình cứ nói tùm lum hết, cái ý cứ động, nghĩ người này nghĩ người kia, nghĩ nhóm nọ, nghĩ tầm bậy tầm bạ trong óc. Cho nên con nhiều câu hỏi nhất trong đời của thầy là con đặt nhiều câu hỏi nhất, nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều câu hỏi hơn những người khác. Nhưng mà rốt cuộc con chưa tiến là tại sao? Tại con chưa chịu lập lại bản thân của con. Con nhịn ăn thời gian đi coi thử ra, con dám đầy cái xác con đi, thì tự nhiên con minh mẫn, thông minh lên. Con ăn nhiều cái ruột càng ngày càng lớn, con người nó ngu quá rồi. cái ruột nó nhỏ, con người nó khôn, nó thoát ra nó mới khôn, mà nó kẹt ở trong đó nó ngu. Con hiểu chỗ này, nghiên cứu cho thiệt kỹ đi, những gì mà thầy đã nói, bao nhiêu năm đã giảng cho con, là dẫn con đường sáng lạng cho con đi mãi mãi và không có bị sa đọa và không có bị khổ đâu. Mà chính những cái gì mà cái ý gì của con nảy ra đều tạo cái khổ cho con mà thôi, cho nên con luôn luôn thắc mắc là vậy. Để đến đây thầy không có gì hơn gỡ mấy lời ngắn ngủi cho con nghe lại, và có dịp cho anh em nghe và con sẽ thức tâm hơn và làm những chuyện đáng làm cho chính mình và ảnh hưởng người khác, chứ không có cần phải dòm chung. Cái bản thân bất độ, hà thân độ, sát con không có lo, làm sao con độ người ta được. Cho nên lo cho con đi, nhiều hơn đi, thấy mình ngu hơn đi, đào phá nó ra, thì tự nhiên con sẽ thấy cái hạnh tu của con nó rõ ràng hơn. Chúc các con vui khỏe. Thầy đã nhận được thơ của con, được biết con đang trong hành trình thử thách, cũng do cá tánh mà tạo ra những sự nhập xác cách bất ổn. Từ đây về sau con phải hiểu rằng nghe băng rất nhiều để lập lại sự quân bình của chính mình, còn chuyện xung quanh không nên lưu ý nhiều. Mỗi một tổ chức đều có tổ chức trật tự của chính họ. Chúng ta phải hòa tan với mọi hoàn cảnh, phải có sự sống mới là thật sự là người tu. Không nói chê người này ghét người nọ, rốt cuộc là hại mình mà thôi. Thấy ta là nhỏ bé nhất, thấy ta là một luồng điển thanh tịnh, từ đại thanh tịnh nhắc xuống, ở hoàn cảnh nào cũng sống được, không phải lệ thuộc bởi một luồng điển nào nhập xác cả. Chính ta có quyền lập lại sự quân bình và xuất ra để đi học đạo và tiến qua cứu độ chúng sanh, chứ không đường lối vô vi, không chấp nhận một sự nhập sắc nào. Cho nên kể cả kim thân ở Việt Nam nữa ra giảng rất hay để độ chúng sanh, nhưng mà người vô vi tu là phải xuất ra chứ không có nhận sự nhập vô. Cho nên tất cả anh em người ta đã ý thức rõ là mình phải xuất ra để đi tầm đạo, chứ không phải nhờ về trên xuống cứu độ hay là nhập xác nữa. Cứu độ là những người chưa ý thức được đạo, chưa biết tu, chưa có hành hy sinh, chưa biết cái cơ tiến hóa. Còn người biết cơ tiến hóa là phải tự tu tự tiến, thì Thượng Đế mới là được an lập. Còn chúng ta cứ ỷ lại nơi Thượng Đế, rồi khi mà chúng ta con trước hoàn cảnh nào thắc mắc, rồi cũng mong rằng nếu có ông trời thì tụi này không làm vậy được, vì cái ý chúng ta tránh hay là việc làm của họ chánh. Mọi trạng thái ở thế gian đều là tốt, đều là chánh. Một cái bông hoa đua nở màu sắc riêng, màu nào sắc nấy của nó hết. Thì một cái tổ chức nào nó cũng có một sự phát tâm riêng biệt trong tinh thần xây dựng cho chung, thì chúng ta phải hòa tan vô đó mới là đúng. Không nên chống đối và tạo ra một cái ốc bẩn thiểu nghi kỵ thì mới bị nhập sát. Còn ốc của chúng ta quảng đạo, quảng đại, thế đó là đúng. Tình như tình trời, nếu mà trời phê phán việc này, phê phán việc kia, phê phán việc nọ, thì làm sao có bông hoa đua nở, làm sao có cây cỏ xinh tươi, màu nào sắc nấy đều trong trật tự tiến hóa, không có ngoài trật tự của vũ trụ được. Cho nên con phải nghe băng cho nhiều và thấy rõ vị trí của người tu vô vi. Tại sao thầy truyền pháp cho mọi người mà truyền pháp cho mọi trạng thái, không phải dành riêng cho một số người nào hết. Mọi trạng thái đều có quyền tu tiến, và mọi trạng thái có quyền đụng nhau để hiểu và thức tâm để tiến hóa. Chứ không phải là tu vô vi là hạng nhất, không. Tu đạo Phật là hạng nhất, không. Tu đạo Tà là hạng nhất, không. Tất cả đều phải tiến trở về gốc gác của đại thanh tịnh. Thì cái tia sáng đó hàng ngày nó chiếu dịu trong tâm hồn của con mới nhận rốt cuộc sau sự kích động con mới trở về thanh tịnh được. Ngược lại, nếu mà không biết giá trị của chính mình thì vẫn ở trong sự chấp mê mà thôi. Chấp mê rồi bỏ thiền viện, rồi đi nói xấu người ta đủ chuyện. Cho nên con thấy rằng không phạm luật của ban tổ chức, thì con phải tường trình lý do tại sao con phạm luật, là vì con chưa được quân bình. cho nên người khác mới mượn xác con được. Nếu con quân bình thì người xác không mượn pháp, mượn xác con được. Bất cứ một thiên liên nào cũng có thể mượn xác con, và để nói cho thiệt đúng đi nữa cũng là quyến rũ người ta để theo một khối đó thôi. Còn cái này nó khác, cái của vô vi khác, không có bị xuất ra, đâu có bị được, không có bị những gì. Bởi vì khi mà xuất ra là có sức mạnh rồi, xuất ra là đã đem lại sự quân bình rồi, không có ai có thể xâm chiếm mình được. Một sự xâm chiếm là sự sai lầm. Cho nên Ngọc Vân cũng vậy, đầu của con, đầu của Ngọc Vân cũng bị những cái trường hợp này. Nhưng mà Ngọc Vân thấy rằng cái đó là hay, cái đó là khuyên đời, giúp đời, cho nên Ngọc Vân nói ra băng để cứu độ chúng sanh, cái ý lành vậy thôi. Cho cuộc sự thật làm sao đi đến được, cái chuyện đó là hành giả phải tự đi, chứ Ngọc Vân không có làm gì hơn được. Cho nên không có thể rằng chê Ngọc Vân được, mà cũng không có chê con được, vì trình độ của các con mới tới đó. Bây giờ thầy chỉ mở thêm, các con phải đi tới sáng suốt tự chủ và câm mồm trở về với thanh tịnh là tốt hơn. Có nói cho nhiều thì họ sanh nghi kỵ, đầu óc họ lộn xộn, đó là mình hại người mà không hay. Còn mình chỉ giữ pháp lo tu thì mọi người sẽ ảnh hưởng được mọi người tiến tới tu tốt. Cái căn cơ của mọi người, họ sẽ trở về với căn cơ của chính họ, rồi họ tiến qua mình là đúng đường lối. Cho nên mọi người có tu đều có căn cơ, ông lên bà xuống cũng có căn cơ, cũng ở trong cái ý thiện lành muốn cứu độ chúng sanh. Nhưng mà hành giả phải có cái pháp, mà hành giả đã nắm được pháp tự tu tự tiến là pháp chánh mà thôi. Rốt cuộc chúng ta được một lượng hay một lượng, được một chỉ hay một chỉ, chứ không có nên là tôi phải dựa theo ông bà mẫu này, ông thượng đế kia tôi mới có thế lực trật. Không có ông nào mà chấp nhận tụi con hết á. Ông nào cũng là khổ hạnh mới thành Bồ Tát, thì ông đó chỉ khuyên đời mà thôi. Còn người hành giả là chính mình phải đặt trong nền tảng khổ hạnh mới tiến tới được, chứ không nên nghi kỵ hay là nói xấu bất cứ một ai. Thì chúng ta phải đứng trong cái nguyên lý tự tu tự tiên mới được. Cho nên thầy không biết nói gì hơn, đã bao nhiêu năm nói chuyện với con, thỏa thể trong tâm tư của con, dìu dắt con rất nhiều, nhưng mà sự chậm tiến của khối óc của con thầy cũng đành phải chịu và chịu. Nhưng mà đó là cái cơ tiến qua của chính con. Con cố gắng tiến tới một chút nữa thì con thấy sáng lạng hơn. Và tự mình phá mê phá chấp. Mê chấp là ở chỗ nào? Thậm chí cái ăn cũng mê đó con. Khi mà con ăn nhiều này kia kia nọ, đó nó mê cái ăn, nó dậy với cái bộ ruột mê ăn. Rồi mê chấp đó. Binh cái này bỏ cái kia là mê ăn mê chấp đó. Bây giờ mà biết được rồi, chứ pháp lý vô vi khoa học quyền bí đã dạy tất cả mọi người rất rõ ràng, pháp luân thường chuyển là bữa ăn chánh. Cho nên các con làm pháp luân thường chuyển, các con hưởng cái nguyên năng thanh quan của vũ trụ và lặp lại cái nguyên năng trật tự của cơ tạng, thì trong lúc đó tự nhiên nó bớt ăn, nó không ăn ban đêm, nó sẽ khỏe nhiều và nó sáng suốt hơn. Cái ruột con đã được thanh nhẹ thì tâm tư con thanh nhẹ, mà ruột con nặng nhớ tới ăn, thèm tới ăn là tự nhiên con người nó ngu đần mất đi. Ăn cho nhiều cũng là bị. Cho nên phải hiểu rằng trước khi thầy tu, thầy có cách nghĩa tại sao thầy được thanh nhẹ. Ngày nay thao thao bất tuyệt nói chuyện với các con như vậy là nhờ thầy ăn một trái cà, một chén cơm 3 giờ khuya chứ không ăn những giờ khác. Đã nói rồi, đã nói rất nhiều năm rồi. Rồi thậm chí đi tới ăn một miếng đậu hũ một ngày mà thôi cũng vẫn sống, mà ở môi trường ở Việt Nam nó khác, là có chỗ đi bộ, có chỗ toát mồ hôi, rồi uống nước vậy thôi, chứ người tu đâu có tiền. Nhưng mà rồi từ đó thầy mới được mở cơ tạng, mới tiến qua nhanh. Đó. Cho nên các con tu, bước vào tu vô vi phải hiểu lúc đầu tám tu bằng cách nào. Mà ngày hôm nay ra đây cái xã hội văn minh mà nói gắt như vậy thì các con không có thể nào tu được, buộc như vậy các con không tu được. Nhưng mà thầy cũng lăn trả với các con ăn thầy cũng ăn, vui chơi với các con, rồi lần lần các con mới thấy rõ là đường tu là chính mình phải tự thức và tự thanh lọc lấy mình, chứ không có một người nào thanh lọc. Bây giờ kêu con nhịn ăn thì con không đồng ý, không bao giờ con nhịn ăn, thì con thanh lọc được rồi thì tự nhiên con thấy con sung sướng. Cô thấy con người không phải vấn ăn mà trong vấn đề ăn mà sống. Chỉ có một chút thôi mà nó điều hòa cơ tạng, ruột gan điều hòa tốt thì nó một chút vô nó đủ cung ứng trong ngũ tạng, nhu cầu nó một chút thôi. Nhưng mà mình ăn cho thiệt nhiều, ăn 3-4 chén rồi rốt cuộc cũng đổ ra ngoài thôi, đi cầu hết, rồi nó sanh bệnh, nó ứ động. Khi mình vật chất gì mà nó ứ động là nó biến chất là thành là độc chất. Cho nên con người tu vô vi hiện tại nhiều người đang bị độc chất. Mà nói đi nói lại thầy không có muốn ép một người nào, nhưng mà để cho họ ý thức, cái đó là chánh. Họ ý thức được họ đang làm cái gì đây, vị trí họ ở đâu, họ đang quản lý cái cơ tạng, quản lý bộ ruột, và họ không biết xây dựng cái bộ ruột. Chính bộ ruột là cung cấp tất cả cho ngũ tạng, mà cung cấp theo cái khả năng của ruột là nó mềm mỏng, nó yếu, nó nhẹ, thì những cái gì mà mình nhai cho thiệt kỹ đem xuống thì tự nhiên nó mới làm việc được. Nước mới là thuận cho nó. Mà món ăn của chúng ta nhai còn cặn bã nhiều đem xuống thì không nghịch lại cái ruột, làm sao nó tiến hóa được. Cho nên ăn ít thì thấy ngon, mà nhai kỹ và thấy quý thực phẩm, mà ăn nhiều thì thấy là buông xả, ăn ẩu ăn tả, rồi tới giờ đó bệnh luôn. Cho nên rồi đây các con sẽ thấy rõ mình có trách nhiệm đối với mình. Cái cơ thể này vi diệu vô cùng, thế gian không có thể có. Nội gân của các con trong cái cơ tạng thân hình bề dày là cả 100,000 cái số, không phải ít đâu. Nếu một bộ ruột mấy trăm thước vuông, 400-500 thước vuông ở trong đó, nó chưa biết bao nhiêu thực phẩm, bao nhiêu năm qua nó làm cho tâm thần luôn luôn bất mãn, khối óc thiếu thông minh, là vì ăn ẩu, nói ẩu, nghĩ ẩu. Rồi bây giờ muốn tu phải trở lại trật tự, trật tự của thơ ấu. Nhớ lúc sơ sanh chúng ta sống một cách rất dễ dàng, bú sữa mẹ đủ sống tới ngày hôm nay, lớn lên khỏe mạnh, tươi tốt. Không phải ăn nhiều mà tươi tốt, ăn ít mới tươi tốt. Cho nên ăn ít thì con người nó hăng say làm việc nhiều. Cho nên người ở thế gian trước kia ăn mặn, bây giờ ăn chay, họ hăng say lắm, họ thích tu lắm. Nhưng mà ăn chay cũng phải ăn ít, phải có trật tự, không nên ăn quá nhiều rồi nó sanh bệnh, là vậy đó. Cho nên lần lần từ cái ăn mặn dẫn là đi tới ăn chay. Từ ăn chay ý thức được cơ tạng, ý thức được cái trách nhiệm mình đối với cái cơ tạng. Bộ ruột là quan trọng, 70% chứa nước cung ứng cho ngũ tạng. Mà 70% này toàn là nước dơ, nước đục thì cây nó phải heo, phải chết. Đừng có tưởng mập là quý, mập là bệnh. Ruột nó sưng rồi, nó mập. Cho nên thầy đã đem cái thể xác này và thực hiện ở trần gian rất rõ ràng cho các con thấy. Thời kỳ thầy ở Việt Nam con gặp đâu có mập như vậy, nhưng mà ra đây vẫn lăn xả vô, cũng ăn cũng uống cũng đủ thứ hết. Rồi để coi thử cỡ tạng tiến tới đâu, rồi từ cái hư đó sửa lại để cho các con có cơ hội. Vì trên đường đi của thầy là trên đường đi của các con, cho nên các con hiểu được, các con noi theo đó đi thì trở về rất nhanh. Mà phải có người thí nghiệm, bởi vì cái khoa học hiện tại không có thực chất, không có thực hành, mà không có bằng chứng, không ai tin. Nhưng thầy đem xác thực hành bất cứ nơi nào cũng đi hết, để cho các con thấy và đi trước, để cho các con thấy được cái ánh gương này, rồi tự mình tự thức và tự đi thì cho nó nhanh hơn. Chứ bây giờ không biết cái lý lẽ nào mà nói rất nhiều, giảng cả ngàn cuốn băng, nhưng mà thấy tâm tư của các con còn vẫn sai lạc, còn vẫn ở trong mê chấp, mê ăn, mê chấp, bảo vệ này, bảo vệ kia, bảo vệ cái nọ, rốt cuộc được quên mình luôn. Thành nó mất cái trung đạo. Cho nên con hiểu cái này, con đi về con đường trung đạo, không có mê chấp. Chuyện ai làm cũng là đúng, mình thuận mình theo, không thuận thì mình lo. Về con đường tu, về tâm linh, chuyện đời nó rất hay, không phải dở. Có nghịch mới đi tìm cái thuận, có tối mới đi tìm cái sáng, có sáng mới đi ban bố cho cái tối càng ngày càng tiến nhanh lên. Cho nên cái hành trình tu học nó rất siêu diệu, rất vi diệu, mà nhiều khi cái óc con không có nghĩ nổi. không có bạc bàn bạc nổi. Cho nên cứ cắm đầu tu, rồi một ngày đó nó phát quang ra, lúc đó con thấy rõ. Té ra cái cảnh này thế gian cũng là một trường học và một bãi trường thi rõ ràng. Ông trời đã sắp đặt rất tinh vi, không có thế nào mà chúng ta buông bỏ nó một cách vô lý được. Phải ôm lấy nó và cảm thức nó, quán thông nó, thì tự nhiên cái óc con nó sáng suốt. Đó là con đường đạo, con đi về trời, chứ không có bỏ, không có bị kẹt ở thế gian. Còn nếu mà các con còn mê, còn tranh chấp mãi mãi như vậy, phe này phe nọ, rốt cuộc chỉ tạo khổ cho thân tâm. Thời gian lâm xuống thế gian tâm tối, rồi còn buộc theo những sự mê chấp, nó trong tâm tối càng đặc đen hơn, tâm tối hơn, làm sao mà giải thoát được. Cho nên mọi cái miếng ăn không đủ giáo dục, đó là cái kinh Bát Nhã rất rõ ràng. Còn ăn vô nó đi tư thông bát đạt, chuyển chạy trong cơ tạng của các con, mà cơ tạng của các con không biết tổ chức, không biết sắp đặt, thì tất cả nó xối vào trong cái những kia mà ô trược tâm tối, cơ tạng thần kinh khối óc bất ổn. 100.000 cái số dài của gân ở trong nó bị ô trược hết, bùng lầy hết. Thì sự tiến hóa của tâm linh phải trì trệ, không tiến được. Cho nên các con nghe qua cuốn băng này rồi phải nghiền ngẫm trở lại. Chính mình chưa hiểu mình chưa lo mình. Mình cứ lo chuyện của thiên hạ không, chuyện của mình không lo. Mỗi người biết lo mình rồi, làm cái gì cũng dễ dàng. Anh em họp với nhau cũng dễ dãi. Làm việc thật sự thực hiện tình thương rõ ràng, một vài câu là xong, không cần sự cãi vã trong cái nguyên lý mê chấp đen tối đó mà không có tiến triển nổi. Cho nên đã đọc được thiên đàng du ký, đã đọc được địa ngục du ký, đọc được nhân gian du ký, đọc được luân hồi du ký, thấy rằng phần hồn của người không chết, mà giai đoạn nào con người cũng bị ngu muội mà sa đọa thôi. Còn con người mà thức tỉnh, thanh tịnh thì vẫn ở yên trong vị trí tốt đẹp mãi mãi và không có bao giờ bị mất. Bởi vì chúng ta thấy phần hồn ta bất diệt, và chúng ta bị chôn ở trong bùn lầy là cái thể xác này. Mà thể xác này bây giờ khoa học đã giúp đỡ chúng ta nhiều rồi, nền tảng văn minh đã giúp cho chúng ta thấy rõ rồi. Cái cơ tiến hóa đi tới thượng nguyên thì đã thấy rõ những cái gì đã vạch trần cho chúng ta thấy rồi. Thì chúng ta phải tự thức và tự giải tỏa những cái chuyện mà chúng ta chưa biết. Chúng ta phải hòa tan trong mọi sự việc để học và để tiến. Cũng như con nói anh em nghi kỵ con, mà con vô tư, con không có biết cái chuyện đó. Con phải thú thật tất cả với anh em rằng tôi không biết cái chuyện này nó xảy ra như vậy, không ngờ được. Nhưng mà tôi nguyện tôi phải đi theo đúng đường lối của vô vi. Vô vi không chấp nhận nữa. Sao? Thì con phải, không phải là con bày biện ra mà để làm cái việc này, thì con phải thành thật, không có gì thắng cái tâm thành của con được. Tâm con thành thật là cái gì con giải quyết, mà tâm con bất thành mà con đâm ra nghi kỵ phe này phe nọ, thì tự con trút rác vào óc của con có tiến được. Và tâm thân con không ổn nữa, có đi đâu nữa cũng không ổn. Cho nên con không có lo vấn đề người ta nhập, mà con phải lo lập lại trật tự cơ tạng tâm thân của con, thì không có con ma nào mà chiếm khối óc con được. Cơ tạng con bất ổn định thì ta mới chiếm được, mất quân bình nó mới chiếm được. Còn nếu mà con tâm thân con quân bình, không có ai chiếm được. Hào quang nó tỏa sáng mà ai chiếm được? Con hiểu chỗ này không? Hào quang không phải là làm Phật mới có hào quang. Một con người có ổn định, có trật tự là cũng tự nhiên phải có hào quang. Một cái cây mà nó suôn sẻ tốt đẹp, nó còn cái lá nó còn tỏa hào quang được mà. Con người quân bình, ổn định thì tự nhiên nó phải có hào quang, chứ không phải ông Phật. Cho nên ở thế gian cứ nói ông Phật rồi đặt giá trị ông Phật, rồi quên mình. Chứ kỳ thật là sự thanh tịnh, mầm móng thanh tịnh mọi người đều có. Chính con ở trong đó, rồi con về với thanh tịnh thì Phật là cái gì? Thì chư Phật là một mà thôi. không có chia hai ba lối. Đức Phật là thanh tịnh, gọt bỏ nghiệp tâm, gọt bỏ sự tranh chấp, gọt bỏ sự mê chấp. Đó. Cho nên trong tâm con chưa hiểu, trong tạng con chưa minh, thì một chuyện gì xảy ra trong nó ùn ùn, nó nói ô cho cái đám này vậy, cái đám kia vậy, rồi nó làm cho con đầu óc con tâm tối, rồi con bỏ con chạy vậy đó. Bao nhiêu lần rồi, tạo cái ngu cho chính mình, và học cái nhịn nhục học không được. Cái miệng thì nó bắt mình cứ nói tùm lum hết, cái ý cứ động, nghĩ người này, nghĩ người kia, nghĩ nhóm nọ, nghĩ tầm bậy tầm bạ trong óc. Cho nên con nhiều câu hỏi nhất trong đời của thầy là con đặt nhiều câu hỏi nhất, nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều câu hỏi hơn những người khác. Nhưng mà rốt cuộc con chưa tiến là tại sao? Tại con chưa chịu lọc lại bản thân của con. Con nhịn ăn thời gian đi coi thử ra, con dám đầy cái xác con đi, thì tự nhiên con minh mẫn, thông minh lên. Con ăn nhiều cái ruột càng ngày càng lớn, con người nó ngu quá kìa. Cái ruột nó nhỏ, con người nó khôn, nó thoát ra nó mới khôn, mà nó kẹt ở trong đó nó ngu. Con hiểu chỗ này, nghiên cứu cho thiệt kỹ đi. Những gì mà thầy đã nói, bao nhiêu năm đã giảng cho con, là dẫn con đường sáng lạng cho con đi mãi mãi và không có bị sa đọa và không có bị khổ đâu. Mà chính những cái gì mà cái ý gì của con nảy ra đều tạo cái khổ cho con mà thôi. Cho nên con luôn luôn thắc mắc là vậy. Để đến đây thầy không có gì hơn gỡ mấy lời ngắn ngủi cho con nghe lại, và có dịp cho anh em nghe, và con sẽ thức tâm hơn và làm những chuyện đáng làm cho chính mình và ảnh hưởng người khác, chứ không có cần phải dòm chung. Cái bản thân bất độ, hà thân độ, xác con không có lo, làm sao con độ người ta được. Cho nên lo cho con đi, nhiều hơn đi, thấy mình ngu hơn đi, đào phá nó ra, thì tự nhiên con sẽ thấy cái hạnh tu của con nó rõ rệt hơn. Chúc các con vui khỏe.